Khi chúng ta nghe đọc bài sách thánh thứ nhất về bài ca người tôi tớ đau khổ trong sách ngôn sứ Isaiah, rồi chúng ta đi sang bài thứ hai là bài ca ở trong thư gửi tín hữu Philippe của Phaolô tông đồ, và đặc biệt là chúng ta chìm sâu trong bài thương khó của Chúa Giêsu theo thánh Matthew. Tất cả những ý tưởng, tất cả của các bài kinh thánh ấy nhằm phác họa lên hình ảnh, khuôn mẫu, khuôn mặt của Chúa Giêsu như lời người nói hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chính vì thế mà trong lời cầu nguyện đầu lễ, giáo hội thưa lên lạy Thiên Chúa: Chúa đã muốn con của Chúa chịu khổ hình để nêu gương khiêm nhường cho chúng con học đòi noi theo. Thật vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, bài ca người tôi tớ đau khổ diễn tả về một nhân vật. Một nhân vật ấy được gọi như là một người tôi tớ, một người môn đệ mà sáng sáng mở tai mở mắt để lắng nghe lời Chúa. Và người môn đệ ấy vì lắng nghe lời Chúa, vì thấm nhuần lời Chúa, cho nên khiêm tốn, hiền hậu đến cái mức mà sẵn sàng đưa lưng cho người ta đánh và đưa má cho người ta giật râu. Trong khi thư của Phaolô gửi tín hữu Philippe chương 2 là một bài ca để ca ngợi Đức Giêsu. Đức Giêsu đã làm một cuộc đi xuống. Vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, chút bỏ vinh quang để mặc lấy thân phận con người. Và khi đã làm người, còn hạ mình hơn nữa, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Còn trong bài tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu trong các khoảnh khắc bữa tiệc ly, bị bắt trước tòa Caipha, trước tòa Phi-la-tô và bị đóng đinh trên thập giá, luôn luôn tỏ thái độ hiền lành và khiêm nhường. Hiền lành và khiêm nhường nhưng không phải là yếm thế, nhưng không phải là nhút nhát sợ hãi. Hiền lành và khiêm nhường ấy thể hiện một chiều sâu của đời sống nội tâm và thể hiện một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Vô cùng mạnh mẽ. Ý chí ấy thể hiện vâng lời Chúa Cha một cách tuyệt đối. Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha. Chúng ta lấy làm lạ là tại sao hôm nay Chủ nhật lễ lá khai mạc tuần thánh mà giáo hội lại muốn giới thiệu với chúng ta một khuôn mặt hiền lành và khiêm nhường là Chúa Giêsu. Câu trả lời được tìm thấy ở những trang đầu của Kinh Thánh. Bởi vì khi Adam Eva phạm tội thì tội của Adam Eva là gì? Có phải là tội tham ăn không? Câu trả lời là không. Tội của Adam Eva là tội kiêu ngạo. Tội Adam Eva là tội kiêu ngạo. Adam Eva đã nghe theo lời phỉnh phờ của con rắn, bởi vì nó bảo với ông bà rằng ông bà không có chết chóc gì đâu. Nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào ông bà ăn quả kia thì ông bà sẽ được bằng Thiên Chúa. Adam Eva bắt đầu nghi ngờ, và Adam Eva quyết định ăn để bằng Thiên Chúa. Adam Eva là thân phận loài thụ tạo, là con người, là thân phận thụ tạo, nhưng đã không muốn chấp nhận thân phận thụ tạo của mình và muốn bằng Thiên Chúa. Nói một cách mạnh hơn, Adam muốn ăn cắp địa vị Thiên Chúa, muốn đánh cắp địa vị của Thiên Chúa, muốn bằng Thiên Chúa, cho nên đã ăn trái cấm. Nhưng đó chỉ là lời phỉnh phờ của con rắn, là cha của kẻ lừa đảo, là Satan. Adam Eva sau khi ăn trái cấm thì quyền năng ngang bằng Thiên Chúa không thấy đâu, chỉ thấy ê chề của nỗi tủi nhục, ê chề của sự xấu hổ, phải lấy lá kết thành quần áo che thân và chạy trốn khỏi nhan Thiên Chúa. Chính vì Adam phạm tội mà thế gian này đã bị đảo lộn. Tội đã đột nhập vào thế giới, tội đã đến với con người, và cùng với sự tội là muôn vàn sự dữ, đau khổ và sự chết. Đó là tội kiêu ngạo. Adam đã muốn tước đoạt địa vị của Thiên Chúa, Adam đã muốn đánh cắp địa vị của Thiên Chúa, Adam đã không nhận ra cái thân phận thụ tạo của mình, nhưng muốn ngang bằng với đấng tạo thành. Adam đã kiêu ngạo và đã thất bại ê chề. Tội đã đến, và cùng với tội là tất cả những hậu quả của nó. Và để cứu chuộc nhân loại, thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu đã đi con đường ngược lại. Đức Giêsu đã đi con đường ngược lại. Nếu như Adam đã muốn ăn cắp địa vị của Thiên Chúa, thì Đức Giêsu là địa vị của Thiên Chúa, ngang bằng với Thiên Chúa, nhưng đã không nhất khoát đòi cho được ngang bằng với Thiên Chúa, trái lại trút bỏ tất cả, từ bỏ quyền năng và vinh quang như Chúa Cha để chấp nhận thân phận con người. Và khi đã trở nên con người, còn hạ mình cho đến bằng lòng chịu chết. Nếu như Adam đi con đường chiếm đoạt, thì Đức Giêsu đi con đường từ bỏ. Nếu như Adam đi con đường kiêu căng, thì Đức Giêsu đã đi con đường khiêm hạ. Và chính con đường của Chúa Giêsu, con đường từ bỏ, con đường khiêm hạ, đã cứu chuộc tội của Adam, cũng như cứu chuộc tội của nhân loại. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu khiêm nhường, Chúa Giêsu hiền lành, nhưng mà rất mạnh mẽ, rất uy lực, bởi vì Chúa đã thắng được cám dỗ, Chúa thắng được bản thân để thực hiện kế hoạch của Chúa Cha. Chính nhờ Chúa khiêm nhường mà con người được tha thứ. Chính nhờ Chúa khiêm nhường mà nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa. Chính nhờ Chúa khiêm nhường mà tội đã bị xóa bỏ. Chính nhờ Chúa khiêm nhường mà sự sống được trao lại cho chúng ta. Chúng ta chiêm ngắm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra Chúa là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và chắc chắn đó là bài học cho chúng ta, chắc chắn đó là con đường của chúng ta đi. Chúng ta xin Chúa Giêsu giúp chúng ta đi con đường của Chúa, con đường của sự từ bỏ, con đường của hy sinh, con đường của tình yêu, con đường của sự khiêm nhường, để nhờ đó chúng ta đón nhận được ơn cứu độ của Chúa, nhờ đó chúng ta có thể trở nên những người làm chứng cho Chúa, và có thể đem ơn cứu độ của Chúa đến cho anh chị em xung quanh. Amen.